Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4966 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đào Thị Thu Hà ở huyện Tuy Phước, ông Nguyễn Thành Long ở thị xã Hoài Nhơn và ông Hoàng Văn Hải ở huyện Phù Cát. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Đào Thị Thu Hà ở huyện Tuy Phước hỏi, doanh nghiệp có phải thanh toán tiền cho người lao động những ngày phép năm chưa nghỉ không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 113 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hàng năm cụ thể. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau. 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường. 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trường hợp do thôi việc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Khi nghỉ hàng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 điều 101 của bộ luật này. Khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi ngoài đường ngày nghỉ hàng năm và chỉ được tính cho một lần nghỉ trong năm. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, chỉ trong trường hợp cho thôi việc bị mất việc làm mà người lao động chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì doanh nghiệp phải bắt buộc trả tiền cho những ngày này.
Ông Nguyễn Thành Long ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, người lao động khi khám để phát hiện bệnh nghề nghiệp thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 8 Thông tư số 28 ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp quy định về hồ sơ khám phát hiện bệnh nghề nghiệp sau đây. Phiếu khám sức khỏe trước khi bố trí làm việc theo mẫu quy định tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Trường hợp người lao động đã làm việc trước ngày thông tư này có hiệu lực thì sử dụng kết quả khám sức khỏe gần nhất. Sổ khám sức khỏe phát hiện bệnh nghề nghiệp thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư này. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau. Kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động. Đối với trường hợp người lao động có tiếp xúc với yếu tố vi sinh vật trong môi trường lao động mà việc quan trắc môi trường lao động được thực hiện trước ngày Nghị định số 44 ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động có hiệu lực thì hồ sơ phải có thêm phiếu đánh giá tiếp xúc yếu tố vi sinh vật do cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 1 tháng 7 năm 2016. Biên bản xác nhận tiếp xúc với yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp cấp tính thực hiện theo mẫu quy định tại phụ lục 5 ban hành kèm theo thông tư này đối với trường hợp bị bệnh nghề nghiệp cấp tính mà tại thời điểm xảy ra bệnh nghề nghiệp cấp tính chưa kịp xác định được mức tiếp xúc yếu tố có hại. Bản sao hợp lệ giấy ra viện hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án bệnh có liên quan đến bệnh nghề nghiệp nếu có. Như vậy, người lao động khi đi khám để phát hiện bệnh nghề nghiệp cần chuẩn bị những hồ sơ theo quy định ở trên.
Ông Hoàng Văn Hải ở huyện Phù Cát hỏi, bố mẹ tặng đất cho con thì có cần phải nộp lệ phí trước bà không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 3, Nghị định 10 ngày 15 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định đối tượng chịu lệ phí trước bạ cụ thể. Nhà, đất, súng săn, súng dùng để tập luyện, thi đấu thể thao, tàu theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật về hàng hải, kể cả xà lan, cano, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn, trừ ủ nổi, kho chứa nổi và giàn di động, thuyền kể cả du thuyền, tàu bay, xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô, xe gắn máy phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Ô tô remote hoặc semi-remote được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Vỏ tổng thành khung, tổng thành máy, thân máy, block của tài sản quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 điều này được thay thế và phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Tài chính quy định chi tiết điều này. Điều 4 Nghị định 10/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định người nộp lệ phí trước bạ như sau. Tổ chức cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 3 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc đối tượng miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này. Khoản 10 Điều 10 Nghị định 10/2022 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ như sau. Nhà đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa vợ với chồng, cha đẻ mẹ đẻ với con đẻ, cha nuôi mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng mẹ chồng với con dâu, cha vợ mẹ vợ với con rể, ông nội bà nội với cháu nội, ông ngoại bà ngoại với cháu ngoại, anh chị em ruột với nhau, nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Như vậy, bố mẹ tặng đất cho con không phải nộp lệ phí trước bạ theo các quy định nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4966 ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện mô hình tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Mục đích yêu cầu của kế hoạch tiếp tục đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân doanh nghiệp đến bộ phận một cửa cấp xã nơi gần nhất để nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính gắn với tăng cường xã hội hóa, huy động sự tham gia của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đối với việc phục vụ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. Tận dụng phát huy thành tựu của chuyển đổi số, liên thông dữ liệu quản lý trong công tác giải quyết thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, giảm thời gian chờ, chi phí thực hiện thủ tục hành chính và giảm số lượng người dân doanh nghiệp tập trung tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh hoặc bộ phận một cửa cấp huyện để thực hiện thủ tục hành chính. Xác định rõ nội dung nhiệm vụ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị địa phương gắn với lộ trình triển khai thực hiện các công việc có liên quan. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để việc thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình phi địa giới hành chính được tiến hành thông suốt thuận lợi. Nội dung thực hiện kế hoạch mô hình phi địa giới hành chính mô tả quy trình thực hiện, quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, quy trình luân chuyển hồ sơ và thu phí lệ phí. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh thực hiện kế hoạch chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát đề xuất danh mục thủ tục hành chính đưa vào thực hiện mô hình phi địa giới hành chính, trước mắt đề xuất danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm phi địa giới hành chính năm 2024, tái cấu trúc quy trình thực hiện bảo đảm đáp ứng yêu cầu triển khai tiếp nhận và trả kết quả theo mô hình phi địa giới hành chính. Chủ động phối hợp với Bưu điện tỉnh, bộ phận một cửa cấp xã trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp bảo đảm theo đúng quy định. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan hỗ trợ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với danh mục thủ tục hành chính thực hiện phi địa giới hành chính. Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện kế hoạch gồm phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện triển khai hướng dẫn người làm việc tại bộ phận một cửa cấp xã, quy trình điện tử tiếp nhận, xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới hành chính gắn với việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Phối hợp các cơ quan đơn vị đánh giá đề xuất danh mục thủ tục hành chính đưa vào triển khai tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính phi địa giới hành chính, theo dõi hướng dẫn kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch này, sơ kết tổng kết việc thực hiện, đồng thời phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện kế hoạch phối hợp với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh rà soát đề xuất danh mục thủ tục hành chính cấp huyện đưa vào thực hiện phi địa giới hành chính gửi cơ quan chuyên môn cấp tỉnh có liên quan để tổng hợp và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương có liên quan hỗ trợ hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ đối với danh mục thủ tục hành chính cấp huyện thực hiện phi địa giới hành chính. Chỉ đạo quán triệt Ủy ban Nhân dân cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng phi địa giới hành chính. phối hợp với văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, kịp thời hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Quý vị và các bạn vừa nghe chương mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.